Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, trong buổi lễ hàng tuần ngày 22 Tây tháng 6 năm 1990 tại Long Điền Đất Đỏ Bà Rịa, Hòa Thượng Viện Trụ có nói ít lời gọi là để nhắc nhở cho hai Phật tử đang ở nước ngoài và vừa làm xong lễ thành hôn với nhau. Thời pháp của Hòa Thượng rất ngắn và gọn, trong vòng 25-30 phút thôi, nhưng đã làm cho người nghe phải xúc động trước tấm lòng vị tha của một người thầy đối với trò. Khi phải dắt dìu hướng dẫn, lúc thì nhắc nhở cho hai đệ tử của mình cũng như tất cả hàng Phật tử chúng ta một cách rành rọt con đường đưa đến một cuộc đời an vui và hạnh phúc mà không ngoài chánh pháp. Vì vậy chúng tôi hết sức vui mừng quay lại đoạn này để quý vị nghe thêm. Chúng tôi xin tạm đặt tên cho thời pháp này là Tâm Hạnh của Người Phật Tử Tại Gia. Sau bài này, chúng tôi kính mời quý vị nghe tiếp một thời thuyết giảng khác mang tên là Tâm Hạnh của Người Tu, được thu âm lúc Hòa Thượng còn ở núi. Chúng tôi cố tình sắp xếp và chọn cho hai thời pháp này nằm trong một cuộn băng để thấy rõ con đường mà chúng ta đang đi và sẽ phải đi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thank you. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay nhân trong gia đình của quý Phật tử tha thiết muốn được có cái buổi chúng tôi lễ Phật và nhắc nhở cho hai Phật tử Anh Thanh và Từ Niệm ở bên Mỹ Quốc. Sau khi làm lễ hôn phối rồi, từ đó về sau được sống một đời sống thuận hòa, vui vẻ và hạnh phúc như viễn. Bởi vậy nên chúng tôi có ít lời trước hết nói qua để quý đạo hữu biết rõ tinh thần của người Phật tử, và sau đó là nói riêng cho hai đứa đệ tử đã ở xa. Theo cái tinh thần đạo Phật thì tất cả người Phật tử chúng ta dù có một cái trường hợp như là những cái buổi lễ lớn ở trong nhà, vì muốn cho cái thấm nhuần chánh pháp nên đều có thỉnh chư tăng hoặc là đến nhà hoặc là Phật tử đến chùa để chư tăng nhắc nhở nhân cái kỷ niệm ở trong gia đình mà được thấm nhuần chánh pháp sâu đậm hơn. Vì vậy mà mọi cái buổi lễ đều hướng về với Tam Bảo. Thì hôm nay quý Phật tử đến đây trước là cúng dường chư tăng, sau cũng là muốn được chúng tôi nhắc nhở các cháu ở bên kia sau khi nó đã thành hôn với nhau rồi có một cuộc sống đúng với tinh thần đạo vị. Vì vậy mà ở đây phần này tôi xin dành riêng để nhắc nhở hai cháu ở bên đó. Ở đây thì tôi xin nói rõ là hai cháu không có mặt tại chùa, nhưng mà trong gia đình có mặt thì tôi tưởng chừng như hai cháu cũng đối diện ở đây để nói chuyện cho nó được đầy đủ ý nghĩa. Bây giờ tôi xin nói riêng với hai cháu bên đó, Anh Thanh và Từ Niệm, hai đứa con cũng là đệ tử của thầy hết, đã phát tâm quy y từ hồi ở trên núi hoặc là xuống dưới thường chiếu. Như vậy thì tụi con đã là Phật tử lâu xa rồi. Ngày hôm nay tụi con đã thương mến nhau để mà đi tới cái lễ thành hôn, thì cái điều đó quý thầy rất hoan hỷ trong cái tình đạo, rồi cột thêm cái tình đời nữa. Như vậy thì nó càng thấm nhuần đạo đức mà càng có được cái tinh thần của những cái người con Phật vừa thương đạo vừa thương nhau để giúp đỡ trong cái cuộc sống. Thì quý thầy nghĩ rằng tụi con đã thành đôi bạn rồi, thì ở đây thầy có mấy cái điểm cần nhắc cho tụi con sống đúng với tinh thần của người Phật tử. Điểm thứ nhất là tụi con luôn luôn phải nhớ mình là Phật tử. Đối với đạo đừng bao giờ có cái tâm quên lãng, bởi vì tu hành đạo đức là một cái nguồn sống chân thật, là một cái hạnh phúc lâu dài. Dù có tiền của bao nhiêu, vật chất đầy đủ đến đâu, nhưng cái đó đều là cái vô thường, tiêu mòn rồi nó phải mất. Chỉ có cái đạo đức mới là cái bền, chẳng những nó đem lại hạnh phúc cho đời này mà còn kéo dài đến những đời về sau. Vì vậy cho nên người Phật tử biết đạo rồi thì không có nên bao giờ sao lãng. Thì tụi con là kẻ mà đã phát tâm quy y Tam Bảo, thì như vậy tụi con phải nhớ giữ năm giới. Năm giới là cái nền tảng của sự tu hành. Nếu mà giữ được năm giới, đó cũng là cái cội gốc của gia đình được an vui hạnh phúc. Bởi vì năm giới nó không những tạo cho con người một cái tư cách thành Phật tử, mà nó lại xây dựng cho chúng ta một cái an vui hạnh phúc cho gia đình, rồi đem lại cái tốt đẹp cho xã hội. Một con người văn minh mà thiếu giữ năm giới thì không có thực là văn minh. Nếu văn minh mà thiếu năm giới thì cái văn minh đó nó có thể là tai họa. Ví dụ như họ không có giữ cái giới giết người thì càng văn minh thì cái đó là cái hiểm họa cho nhân loại. Như vậy thì năm giới mà nếu chúng ta biết giữ